kinh. Xá Lợi Phất: Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn. Nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đường phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Chánh kinh: Này Xá Lợi Phất, ta thấy điều lời ấy nên nói lời này. Nếu có chúng sanh nghe nói như vậy, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước ấy. Giải: Ngã kiến là mắt tật thấy thấu suốt đến cùng tận. Thị lợi là những điều lợi như vượt khỏi cõi ngũ trược theo chiều ngang, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, đạt thẳng đến các địa vị bất thoái viên mãn. Đó là điều lợi chẳng thể nghĩ bàn về mặt công đức vậy. Đây là lần thứ hai Đức Phật khuyên người nghe hãy nên phát nguyện. Câu ngã kiến thị lợi này khẩn yếu nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật chính mắt thấy được điều lợi ích thù thắng này, thấy y báo và chánh báo trang nghiêm trong Tây phương thế giới. Người giảng sanh bất luận là ai, dẫu là chúng sanh từ ác đạo sanh về cực lạc, cũng đều chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái. Hết thảy các quái Phật không có điều này. Do điều này nên Phật mới khuyến khích chúng ta hãy nên giảng sanh. Trong lời chú giải, Đại sư lại nói: Ngã kiến ta thấy là mắt Phật thấy thấu suốt đến cùng tận. Trong mười pháp giới, con người thường nghĩ mình rất thông minh, thấy chuyện gì cũng đều thấy rất thấu triệt, nhưng chẳng thể sánh bằng chư thiên. Chư thiên thấy rõ ràng hơn chúng ta. Thiên nhãn chẳng bằng huệ nhãn của A-la-hán, huệ nhãn của A-la-hán chẳng bằng pháp nhãn của Bồ-Tát, pháp nhãn của Bồ-Tát chẳng bằng Phật nhãn. Đức Phật ngũ nhãn viên minh, thấy gì cũng đều rốt ráo viên mãn. Đức Phật thấy do pháp môn niệm Phật mà chúng sanh vượt khỏi đời ngũ trược theo chiều ngang, thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, cho đến chứng đắc trọn vẹn các địa vị bất thoái. Đó là điều lợi chẳng thể nghĩ bàn về mặt công đức. Một, lục đạo phàm phu muốn thoát ly tam giới hết sức khó khăn. Chúng ta hãy quan sát kỹ càng. Bao nhiêu người tu hành trong thế gian có trí huệ và công phu tu hành rất cao, rốt cuộc đều chẳng thoát khỏi tam giới. Là vì lẽ nào? Do kiến tư phiền não chẳng dễ gì đoạn được. Đức Phật dạy lục đạo luân hồi là do kiến tư phiền não mà có. Chỉ cần có kiến tư là sẽ chẳng ra khỏi luân hồi. Tiểu thừa tứ quả A-la-hán đoạn được kiến tư, vượt thoát luân hồi. So với tứ quả, tam quả chưa đoạn sạch phiền não, nên không thể vượt thoát lục đạo. Công phu trí huệ của các vị ấy tốt đẹp, tu hành trong tứ thiền thiên, đoạn được kiến tư mới thoát khỏi tam giới. Nhằm nói cho thuận tiện, Đức Phật đã quy nạp các phiền não thành 10 loại lớn, tức 5 loại kiến hoặc và 5 loại tư hoặc. Kiến hoặc là kiến giải sai lầm. Thứ nhất là thân kiến, coi thân là ngã. Sai rồi, thân là cái ta có. Chẳng hạn như y phục. Y phục là thứ ta có, hoàn toàn chẳng phải là ta. Thứ hai là biên kiến, chấp trước vào hai bên. Nói theo cách bây giờ là tương đối luận. Chúng ta luôn sống trong không gian tương đối, hoàn toàn chẳng phải là chân thật. Nếu nói tới chân thật thì là nhất chân pháp giới. Ngoài nhất chân pháp giới, 10 pháp giới đều là tương đối. Ngoài ra còn có hai thứ thường được gọi là thành kiến. Một là đối với quả, chẳng phải là quả mà coi là quả. Hai là đối với nhân, chẳng phải là nhân mà tính là nhân. Ở đây nói riêng biệt từng điều như sau. Thứ ba là kiến thủ kiến, chẳng phải quả mà coi là quả. Kiến là kiến giải chủ quan, thủ là chấp trước, chấp trước ý kiến chủ quan không chính xác của chính mình. Như các tôn giáo khác cho rằng sanh lên trời là vĩnh sanh, tức sự sống đời đời. Trên thực tế, tuy chư thiên thọ mạng rất dài, vẫn có lúc kết thúc hoàn toàn chẳng rốt ráo. Đó chính là thành kiến. Trời vốn là hữu lậu, họ ngộ nhận cõi trời là diệu quả, đây chính là chẳng phải quả mà ngỡ là quả. Thứ tư là giới cấm thủ kiến, chẳng phải nhân mà coi là nhân. Giới là tánh giới, chẳng hạn như giết, trộm, dâm. Cấm là ngăn cấm, như uống rượu, ăn thịt. Gìn giữ giới cấm vốn là thiện pháp, vì sao lại xếp vào loại chẳng phải là chánh kiến? Lỗi ở chỗ chấp trước giữ chặt. Có một loại ngoại đạo tu hành giỏi giang, đắc thiên nhãn thông, thấy trâu chó sanh lên trời, bèn tưởng học theo lối sống của trâu và chó sẽ được sanh lên trời, chẳng hề biết trâu chó sanh lên trời là do nguyên nhân nào. Lâu dần trở thành một thứ tà môn ngoại đạo, đây gọi là chẳng phải nhân mà coi là nhân. Thứ năm là tà kiến. Phàm là tri kiến bất chánh, như chẳng tin luân hồi, chẳng tin vào nhân quả báo ứng, chẳng tin vào thánh ngôn lượng, đều thuộc về đại tà kiến, chướng ngại lợi ích thù thắng của bản thân. Chính mình không tin thì cũng được đi, lại còn khuyên người khác chẳng tin, tạo tội vô gián địa ngục. Trong tám nạn có thế trí biện thông, phần nhiều là phần tử trí thức cao cấp. Họ còn có những luận điệu thiên chấp, tà dạy, tương lai dẫn dắt người khác cùng vào địa ngục, thật là đáng thương. Tư hoặc cũng gồm năm loại lớn là tham, sân, si, mạn, nghi. Nghi ở đây là chuyên hoài nghi thánh giáo. Năm thứ này cộng với năm thứ kiến hoặc vừa nói trên đây được gọi chung là kiến tư nhị hoặc. Người tiểu thừa đoạn được kiến tư nhị hoặc, Phật nói điều ấy giống như cắt đứt dòng chảy rộng 40 dặm, hết sức khó khăn. Trong kinh nói đoạn được kiến hoặc bèn chứng sơ quả tu đà hoàng của tiểu thừa, phải sanh tử trong cõi trời và nhân gian 7 lần thì mới đoạn được tư hoặc. Có người tuổi thọ ngắn ngủi, cõi trời tuổi thọ dài, tốn một thời gian dài bao lâu mới đoạn được? Quả thực không có cách nào tính toán được. Trong kinh nói để thành Phật phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp, nhưng thời gian ấy phải tính từ ngày đoạn được kiến hoặc. Hệ đoạn được kiến hoặc thì là thánh nhân, tuy chưa ra khỏi tam giới nhưng chẳng đọa trong tam đồ. Tiểu thừa sơ quả tu đà hoàng gọi là nhập lưu, tức là dự vào hàng thánh nhân. Phương pháp tu học của tiểu thừa chẳng xảo diệu như đại thừa, nhất là so sánh giữa tiểu thừa với thiền tông. Thiền tông tuy hay khéo, nhưng người đạt được sự hay khéo ý cũng phải là bậc thượng căn lời trí, chứ không phải những kẻ thông thường mà hòng học được. Do vậy kém xa tịnh tông. Tịnh tông đới nghiệp giảng sanh không cần đoạn phiền não, chỉ cần tạm thời khuất phục phiền não bạn có thể giảng sanh. Phật nhãn đích thân thấy được điều này, do vậy nói ngã kiến thì lợi, cố thuyết thử ngôn. Ta thấy được điều lợi ấy nên nói điều này. Hết thảy chư Phật độ chúng sanh liễu sanh tử, thoát tam giới, trong một đời viên mãn vô thượng bồ đề, chỉ có pháp môn niệm Phật này. Nếu chẳng chịu tiếp nhận thì dù tinh tấn nơi Phật pháp, chẳng biết đến đời nào mới có thể đắc độ. Đời này có duyên gặp gỡ Phật pháp chính là thiện căn phước đức sâu dày từ vô lượng kiếp cảm nên. Nếu bỏ lỡ đời này, chắc là vô lượng kiếp sau mới lại gặp gỡ pháp môn này. Sanh tử luân hồi khổ lắm, sao lại đành chịu oan uổng như vậy? 2. Thanh tịnh trọn vẹn 4 quải tịnh độ. Lợi ích này quá thù thắng, hàng Bồ Tát thông thường và biệt giáo đều chẳng có được điều lợi ích này. Quả vị Phật trong biệt giáo vẫn chưa thanh tịnh trọn vẹn 4 cõi tịnh độ. Thanh tịnh trọn vẹn 4 cõi tịnh độ là cảnh giới của bậc Bồ Tát từ bát địa trong viên giáo trở lên. Hàng sơ địa trong biệt giáo bằng với sơ trụ trong viên giáo. Quả vị Phật trong biệt giáo bằng với địa vị nhị hạnh Bồ Tát trong viên giáo. So với bát địa Bồ Tát của viên giáo thua xa lắm. người niệm Phật đới nghiệp giáng sanh, sanh về Tây Phương, liền thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ. Đây đúng là pháp khó tin. Quả báo thù thắng như thế là do bổn nguyện oai thần của A-di-đà Phật gia trì. 3. Trực chí bất thoái dị tận, đạt thẳng đến các địa vị bất thoái viên mãn. Tận có nghĩa là viên mãn. Ba thứ bất thoái đạt đến viên mãn sẽ là đẳng giác Bồ Tát. Sanh về Tây Phương liền đạt được những lợi ích này ngay trong một đời. Do vậy, tôi thường khuyên các đồng tu tụng niệm công khóa sáng tối thì buổi sáng tụng 48 nguyện để biết rõ nguyện lực chẳng thể nghĩ bàn của A-di-đà Phật. Kiến lập tín tâm đối với tịnh tông, nguyện lực cũng sẽ nhờ đó mà tăng thêm. 48 nguyện giống như hiến pháp của Tây Phương thế giới, chỉ cần sanh về Tây Phương thì đều hưởng sự thụ dụng giống hệt như A-di-đà Phật. Chúng ta sanh về Tây Phương sẽ hưởng thụ oai thần, phước đức, thiện căn của A-di-đà Phật. Lại nữa, điều lợi này luận theo lúc lâm chung, tâm chẳng điên đảo, bởi lẽ trong uế độ đối với cửa ải lâm chung thì tự lực tu hành sẽ khó đủ sức để vượt qua nhất. Lời giải thích trong đoạn trước đã nêu rõ lợi ích do giảng sanh Tây Phương thế giới, nêu lên điều lợi ích chung do sanh về Tây Phương của hết thảy chúng sanh trong mười phương thế giới. Còn những điều được nói trong đoạn này chỉ hạn cuộc trong chúng sanh trên địa cầu, đặc biệt là loài người. Thông thường, ai nấy đều mong cuộc sống tốt đẹp, mong sanh trong gia đình giàu có, cả đời hưởng phước. Nhưng nơi cửa ải lâm chung, phải theo nghiệp mà thọ báo, chính mình chẳng thể làm chủ được. Người niệm Phật khi lâm chung, tâm chẳng điên đảo, đầu óc tỉnh táo, Phật đến tiếp dẫn thì chính là người có phước đức lớn. Do vậy, Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta trì giới niệm Phật, phước huệ song tu. Những kẻ tu hành ương bướng, trí huệ ngông cuồng, buồn tuổi không có kết quả thì đừng nói làm gì. Ngay cả những người ngộ giải sâu xa, tu tập cẩn thận, tinh nghiêm, mà nếu còn chút tơ tóc tập khí chưa trừ thì vẫn chưa tránh khỏi tình trạng lúc lâm chung, nghiệp nào mạnh sẽ lôi thần thức của người ấy đi trước, khiến cho người ấy bị đọa lạc. Ngoan tu là những người thông minh trong thế gian, tu trì chẳng đúng pháp, tự cậy thông minh, tu mù luyện đuôi. Cuồng huệ là những người thiên tư thông minh, đối với kinh điển Đại Thừa cũng có thể thông hiểu, có thể nói những điều tốt lành, nói đến mức qua trời rơi tán loạn. Chỉ có những điều hành trì thiếu sót, rớt vào hạng có tâm tư thái độ ngông cuồng. Hai loại người này đối trước cửa ải sanh tử hoàn toàn vô dụng, chẳng thể liễu sanh thoát tử. Nói ma la vô công nghĩa là thiếu công phu, chẳng có thành tựu. Những người ngộ giải sâu xa, tu tập cẩn thận, tinh nghiêm, mà nếu còn chút tơ tóc tập khí chưa trừ thì vẫn chưa tránh khỏi tình trạng lúc lâm chung, nghiệp nào mạnh sẽ lôi thần thức của người ấy đi trước, khiến cho người ấy bị đọa lạc. Tình huống này đã có tiền lệ trong lịch sử. Như thiền sư Thảo Đường Thanh có giải có hạnh, là bậc đại đức lỗi lạc một thời trong nhà thiền. Trong các tín đồ có một bà họ Tăng thường đến cúng dường thiền sư. Sư Thảo Đường rất cảm kích, thường mang tâm niệm báo ân. Mất rồi liền thác sanh làm con trai bà Tăng, có trí có phước, tuổi thiếu niên mà đã thọa chí làm đến tệ tướng, tức là Tăng Lỗ Công. Mọi người đều biết câu chuyện Hòn Đá Tam Sanh. Hòn Đá Tam Sanh là câu chuyện được truyền tụng về cuộc đời của thiền sư Viên Trạch và cư sĩ Lý Nguyên. Lý Nguyên từ quan sống trong chùa của ngài Viên Trạch. Có một hôm, hai người bàn bạc tính sang núi Nga Mi triều bái. Lý Nguyên chủ trương đi theo đường thủy, Viên Trạch tính đi theo đường bộ. Cuối cùng, theo ý Lý Nguyên, đi đường thủy. Đi đến một tiểu trấn, gặp một phụ nữ có thai giặt áo bên sông. Viên Trạch vừa trông thấy liền rơi nước mắt không ngừng. Lý cư sĩ hỏi nguyên do, sư nói: Ta sợ gì chẳng muốn đi theo đường thủy là sợ gặp bà ta. Bà ta mang thai đã 3 năm, đợi ta đầu thai. Hôm nay chẳng thể trốn được nữa. 3 ngày nữa xin ông hãy đến nhà bà ta. Ta thấy ông sẽ cười để làm tin. 15 năm sau, vào ngày Trung Thu tháng 8, sẽ lại gặp nhau tại chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu. Về sau, mỗi mũi đều ứng nghiệm. Sư Viên Trạch có thần thông, có thể biết được quá khứ vị lai mà vẫn chưa thoát khỏi luân hồi đầu thai, chỉ vì tập khí chưa trừ. Trong thế gian, những người làm quan lớn, phát tài lớn đều là những bậc đại tu hành trong quá khứ, tập khí chưa trừ, chẳng chịu giảng sanh Tây Phương, nhọc nhằn tu luyện nhiều năm để đạt vinh hoa phú quý trong một đời, trở thành tam thế oán, thật chẳng đáng chút nào, đáng than thay.